Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này hội chúng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con đến mô hình Hòa Thượng Pháp Sư Đăng Tâm Pháp Tòa để đăng tải cho chúng con nhận thức âm ly diệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đến mô hình Hòa Thượng Pháp Sư Đăng Tòa và kính thỉnh Hòa Thượng niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni trưởng ni giới Giáo hội Khất sĩ Việt Nam, kính thưa toàn thể chư liệt vị ni sư, ni trưởng ni sư và chư liệt vị chư ni gần xa đã câu hỏi về tịnh xá Ngọc Phương để thực hiện cái truyền thống tu học của Ni giới khất sĩ hàng năm. Hôm nay chư lực vị câu hỏi về đây, tôi nhớ không lầm là dường như mỗi năm đều có, và tôi cũng có được cái duyên lành thường xuyên gặp gỡ và trao đổi truyền đạt cái giáo lý của chư Phật đến với chư lực vị như giới khất sĩ. Đó là một cái điều mà tôi cho rằng là có cái nhân duyên, không phải ngẫu nhiên mà tự nó có được như vậy. Thì hôm nay là cái mùa an cư kiết hạ này, năm Tân Mão này, tôi cũng lại được tiếp tục thực hiện cái nhân duyên đó. Đến đây là trước hết là tôi gửi đến lời chúc sức khỏe của đi trưởng trưởng đi giới khất sĩ Việt Nam, cũng như chúc sức khỏe liệt vị ni trưởng ni sư trong giáo hội ni giới khất sĩ hiện diện câu hỏi trong cái đạo tràng an cư kiết hạ của tỉnh xá trung tâm. Và sau đây tôi cũng kính thưa cùng toàn thể Phật tử gần xa, hôm nay tôi lại cũng thấy được là các vị Phật tử cư sĩ câu hỏi về đây cũng khá đông đảo. Tôi không biết là cái sự truyền đạt nó như thế nào, nhưng mà cái tấm lòng của Phật tử nam nữ cư sĩ mà tới để ủng hộ đạo tràng như thế thì tôi thấy cũng là một cái dường như nó có cái gì một cái hiện tượng tốt cho Phật giáo Việt Nam ta chăng. Chứ như trường hạ an cư về thì thường thường thì cái sinh hoạt đây là sinh hoạt thường nhật của chư ni, nhưng mà lại là có Phật tử hôm nay là thấy khá đông, có lẽ đó là một hiện tượng tốt. Xin chúc mừng và cũng chúc sức khỏe các Phật tử có mặt trong cái đạo tràng tịnh xá trung tâm kiết hạ an cư của chư ni hiện nay. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư liệt vị, tôi được cái lệnh của như trưởng đi với khách sĩ và có như trưởng đại diện cho như với khách sĩ có thông báo và đến đức thân là mời tôi để về cộng tác góp phần công đức vào trong cái khóa kiết hạ an cư của chuyên ni giới khất sĩ. Thì cũng như những năm qua, cũng như thời gian dài, hôm nay tôi xin thưa là tôi năm nay thì nếu mà lẽ ra vượt trên tục đế tuổi đời mà nói đó, thì cái tuổi của tôi đó, nên là xin nói rõ là xin tục đế của hiện tượng mà nói, thì tôi năm nay là vô tuổi của đức Phật của chúng ta đế năm, cũng như như trưởng giáo hội khất sĩ ni giới đây đó là vô hơn đức Phật 8 năm. Thì cái tuổi như thế đó phải nói là nếu mà cái nhân duyên phước báo mà nó không được dày là có người ta không còn đi nổi nữa, chứ đừng nói để mời để nói cái gì. Nhưng mà tôi vừa gặp đi trưởng còn chào tôi và còn đi đứng khỏe mạnh, tôi xin chúc mừng. Chư Phật đã gia hộ cho chúng ta, cũng như tôi cũng xin tự giới thiệu cho tới cỡ này. Cỡ này là vượt tuổi tục đế của Đức Phật đã 4 năm mà chưa hề lẫn lộn gì hết. Cũng xin thông báo là chỉ có cái là nó hay quên, nhưng mà xin thông báo với chị là tăng nghi như Phật tử là quên những cái mà ví dụ như ai nói cái gì đó từ đây tới trưa tới chiều tôi có thể quên. Nhưng mà còn cái tinh hoa của Phật giáo thì từng phút từng giây phát triển, xin thành thật báo cáo cái đó. Chưa là có luôn mà tôi cho rằng là nó có thể từ từ nó phát triển tới cái tận cùng của cái tận cùng của cái nhận thức mà Đức Phật muốn dạy cho hàng đệ tử. Cái gì gần như tôi có thể từ từ để đi lần tiến đến cái đỉnh cao đó. Đó là cái mà tôi xin thông báo để toàn thể chư ni cũng như chư tăng với Phật tử gần xa là tự hỷ ủng hộ về cái tinh thần đó mà Tam Bảo đã gia hộ, đã gia hộ cho tôi. Và tôi có thể tự hào thì đó là cái từ ngôn ngữ của tục đế của thế gian, nhưng mà tôi có thể xin phép được nói rằng là tôi có cái tự hào về cái điểm đó. Nghĩa là trí tuệ của mình càng lớn tuổi nó càng đi sâu vào cái nguồn giáo lý mà Đức Phật muốn truyền đạt cho chúng ta, mà tôi tin rằng là tôi có thể đi. Mình nói mình đi trọn vẹn 100% những gì Đức Phật nói thì mình không dám nói như vậy, người ta nói mình tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại. Nhưng mà nếu mà xin nhiều mà nói mà báo cáo cái chân thật, tôi có thể báo cáo với tăng ni với Phật tử gần xa rằng là cái màu của tôi bây giờ nó có thể đi tới cái đỉnh cao mà Đức Phật muốn cho mình. Về kinh điển, về giáo lý, về con đường giải thoát giác ngộ, có thể nói là tôi được cứ thẳng tiến mà đi, đi nên đi lên cho hết lên dốc mà không hề có bị tụt. Điều đó nó như thế. Cho nên anh nói mà tôi đi như chỗ mà tôi về đây, cũng như là trong chi ni đại diện mời về đây, tôi sẵn sàng đi. Giờ tôi biết sức tôi có yếu, có yếu cái đó là chân lý, tất nhiên là phải có yếu. Nếu không yếu là không có phải là tùy thuận chân lý. Cho nên cái yếu là chuyện tất nhiên. Nhưng mà cái vấn đề mà của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta đệ tử Phật tu hành là phải tu giới, tu định tuệ, tức là giới định tuệ. Và từ giới định tuệ mà nó có ra giải pháp và giải pháp tri kiến. Cho nên nếu mà chúng ta tu như thế nào đó, nếu chúng ta gọi là chúng ta giữ giới đi, ví dụ vậy, mà nếu giữ giới mà sai lầm, nó không có định được, nó không có biết thiền định là gì, chỉ giữ giới sai lầm thôi mà không biết thiền định là gì thì không phải là cái của Đức Phật, không phải là những điều Đức Phật muốn dạy cho chúng ta đâu. Mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta là nếu chúng ta là giữ giới thì đương nhiên là chúng ta phải có thiền định. Thiền định có nghĩa là chánh định đó, phải có chánh định. Mà có chánh định ra thì là dứt khoát, hễ có chánh định là có trí tuệ. Do vậy mà giới định tuệ đạo Phật gọi đó là tam vô lậu học. là người đệ tử Phật phải học ba cái môn học đó để đưa chúng ta ra khỏi cái thế giới ta bà, mà đạo Phật gọi là cái thế giới kham nhẫn. Chữ ta bà tức là kham nhẫn. Mà ra khỏi thế giới ta bà, ra khỏi thế giới kham nhẫn, tức là nói một cách nôm na là chúng ta phải vượt ra trên được cái thế giới mà khổ đau mà hàng ngày chúng ta phải là chịu đựng. Cho nên cái chữ ta bà đó, ta bà, cái cõi ta bà đó, chúng ta dịch là cái thế giới chịu đựng. Ai ở trong cái thế giới ta bà, tức là ai ở trong đó đều là phải chịu đựng hết. Chữ ta bà là chịu đựng. Mà tu giới rồi tu thiền định để cái thành quả của đó là trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mới có cái điều kiện, đó là cái điều kiện để vượt ra cái thế giới ta bà, vượt ra cái thế giới khổ đau mà mọi người đều phải chịu đựng. Và từ cái giới định tuệ làm cái điều kiện ban đầu để đưa tất cả những người đệ tử Phật đến cái quả, sau đó hai cái quả đó là giải thoát và giải thoát tri kiến. Tất nhiên là chúng ta tu là phải có giải thoát. Nếu chúng ta tu tập mà không có được giải thoát là chúng ta tu sai, dứt khoát là tu sai. Tu giới, tu định, tu tuệ để được giải thoát, và để được giải thoát tri kiến. Mà nếu chúng ta tu giới, mình gọi là mình tu giới, mình gọi là mình tu định, mình gọi là mình tu tuệ, tức là tu tam vô là học, mà cái thành quả mà không có giải thoát và không có giải thoát tri kiến là ta tu sai. Tu sai là nói dân qua, chứ là tu đó là tu bậy, tu trật, tu uống công uống kiếp mà không có được gì hết, do mình tu bậy, mình tu trật, mình nói cho dân qua, mình nói là tu sai, giữ giới sai, do giới sai mà định sai cho nên không có trí tuệ, nếu có là trí tuệ sai lầm. Cái trí tuệ mà để biện luận để bảo lưu những cái sai lầm, người ta bảo lưu những cái rất là nghe rất là trôi chảy, nhưng mà kỳ thật là ta bảo lưu ta giữ gìn cái bảo thủ kiến có cái sai lầm của người ta, mà không phải trí tuệ chân thật. Mà nếu giới giữ đúng, tôi định đúng, trí tuệ nhận thức đúng, là phải có cái thành quả là giải thoát tri kiến và giải thoát. Mà giới định tuệ giải thoát là giải thoát tri kiến đó, cái từ đó trong đạo Phật ta gọi là ngũ thần pháp thân. Nếu mình học mình hiểu được cái đó, mình đúng theo đường lối Phật dạy rồi là mình có thể là mình thành tựu được, mình hòa nhập với cái năm cái phần đó. Đó là mình có thể trở về với cái pháp thân Phật, mình có thể sống với pháp thân của mình được đó. Tôi muốn nhắc cái đại chúng cái đó. Cho nên tôi muốn thưa với đại chúng là mình tu tập mỗi ngày mình phải có trí tuệ. Nếu mà mình tu tập là thí dụ 10 năm, 15 năm, 20 năm hay là 30-40 năm gì đó, mà trí tuệ của mình mà nó dậm chân một chỗ đó, nó không có phát triển thêm đó, nó không có mở mang sáng suốt thêm cái gì đó, là coi như là giới sai lầm, định sai lầm, và không trúng cái nguyên nhân tu tập bồi dưỡng trí tuệ. Vì không trúng nguyên nhân tu tập bồi dưỡng trí tuệ cho nên là tu rất lâu mà không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì không bao giờ có giải thoát và giải thoát tri kiến được. cho nhắc nhở tăng ni trẻ về cái điểm đó. Cho nên xin thưa là chúng ta phải thành tâm, phải thật với lòng mình mà kiểm tra, để rồi tư duy, để rồi quán chiếu. Tư duy quán chiếu mới là hai cái pháp môn tu thiền định đó. Để tư duy, để quán chiếu soi rọi lại cái quá trình cũng như cái tiến trình tu học của mình, coi cái đó có đem lại cái kết quả hay không. Chứ mình tu học dù là mấy mươi năm mà gọi là kiết hạ, mình có bao nhiêu năm tuổi hạ, mà cái quá trình cũng như tiến trình tu tập mà nó không có thành tựu là cái ngũ phần pháp thân đó đó, thì quá trình mình tu sai, tu bậy, tu trật, uống một cuộc đời. Cho nên tôi muốn nhắc cho đại chúng là phải lấy cái thành quả giới học, định học, tuệ học, rồi phải có giải pháp tri kiến. Tri kiến nhận thức đạo lý, chân lý của đạo, của Đức Phật dạy, mình phải bồi dưỡng mãi mà thật sự là có lên. Có đi lên cho mà dẫm chân một chỗ là đã sai rồi, sai lầm, cho nên nó mới không tiến. Bằng cớ là người ta không đi thì thôi, chứ không đi là phải có tới. Mà đi tới đó là đi không bằng lòng, đi trên mặt đất mà bằng đồng bằng, thì hễ có đi là phải có tới, có đến, có đi, có xa, có đường phải đi được xa. Còn như chúng ta là những người khách sĩ, những người tu sĩ, chúng ta phải đi cũng đường dốc, khác hơn những người bình thường đi đường bắc mặt. Chúng ta phải đi đường dốc để đi lên cái đỉnh, cái đỉnh giải thoát giác ngộ, cái đỉnh cao của đạo Phật là giải thoát về giác ngộ. Chúng ta phải đi từ con đường của ta, chúng ta khác hơn người phàm phu, người thường là chúng ta đi đường dốc. Cho nên nếu chúng ta đi mà đi đúng đường là càng ngày nó phải lên cao, rồi có những lúc nào đó dứt khoát là nó phải lên tới đỉnh cao của cái núi gọi là cái núi Bồ Đề Niết Bàn. Còn nếu mà mình đi mà nó dậm chân một chỗ là coi như là mình đi sai, đi lạc rồi, coi chừng phải điều chỉnh ngay đó. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng, mà đây là chuyên ni chúng cũng như các Phật tử có mặt, chúng ta thật ra tôi muốn rằng là các vị tuy là người ni chúng cũng như là các Phật tử có mặt, chúng ta phải kiểm điểm lại cái quá trình tu tập của chúng ta, cũng như kiểm điểm lại cái tiến trình mà chúng ta đang đi tới, coi cho cái việc tu hành của mình ra sao, nó có đi theo cái đường dốc đi lên hay không. Cho nên trên cái trường Phật học ở của thành phố Hồ Chí Minh đó, đó là cái trường mà bây giờ các vị giới thiệu nãy hơi dài đó. Nào là hiệu trưởng trường Phật học, hiệu trưởng trường Phật học có vẫn là âm trì địa ngục như thường, chứ không phải là cái chức hiệu trưởng đó rồi ngon đâu, không có. Rồi trưởng ban giáo dục Tân Nghi cũng vẫn âm trì địa ngục như thường, chứ không phải có chức về trưởng ban giáo dục Tân Nghi đã rồi nói cái gì cũng trúng, không phải vậy. Đừng bao giờ tin cái chức đó. Trưởng ban giáo dục Tân Nghi tôi hiện giờ bây giờ các vị phải coi như đồ bỏ, đừng bao giờ sợ cái từ đó, coi như đồ bỏ. Hiệu trưởng trường cao trung Phật học cũng coi như đồ bỏ, cũng là có khả năng âm trì địa ngục và thậm chí chết đau khổ trong cái trường đó cũng có. Nếu tôi mà như người khác là tôi chết rụt cái trong cái trường đó, mà cái trường đó đã từng đã đưa ra một cái bình bông, một cái bát ngang và một cái dao đau lưỡi dài vậy, để tại cái thềm mình chứ. Cái lãnh đạo chùa Thế Minh. Cho nên dù là anh là hiệu trưởng trường Phật học, dù anh là trưởng ban giáo dục tăng ni, anh có vẫn có thể lãnh cái bình nhang với cái bình bông và với cái dao yếm với cái múa đó lên bàn thờ ngồi tức khắc. Mà trong khi đó anh chưa muốn, anh chưa muốn lên bàn thờ ngồi, nhưng mà anh vẫn dù là hai chức, anh vẫn có thể lên bàn thờ ngồi bất cứ lúc nào. Vì vậy mà nhân cái việc đó, tôi muốn nhắc cho ta nghe rằng là đừng có tin nên là chích tốt địa vị, mà cái gì có thể tin là tin cái gì tôi sắp nói, tôi sắp tặng, sắp cúng lên cho các vị. Tôi còn cái chích tốt đó bỏ ghi và thềm hạng ba rồi kia. Đó là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của cạnh tranh, nguyên nhân của chích tốt bất dễ, bất bình thường. Cho nên hôm nay tôi về đây, tôi thành thật tôi nói với đại chúng là những gì tôi muốn nói, những gì tôi nói trong cái quá trình là cả 50 năm nay, và những gì tôi đang nói cũng như những gì tôi còn sẽ nói, là còn cái sẽ nói đó thì không có bao nhiêu. Còn cái mà tôi đã nói, đang nói với cái bản ngoài, với cái lý trí của tôi đó, tôi nói gần cho đến nay là gần như là hơn 90%. Cái gì tôi muốn nói để gửi đến tăng ni trẻ, để gửi đến Phật tử gần xa, để cúng dường cho các vị, thì tôi đã nói gần như là hơn 90%. Còn những cái này là từ đó, từ 90% tới lên tôi sẽ nói, và để hy vọng rằng là gửi đến tăng ni trẻ, gửi đến Phật tử gần xa để cúng dường đó. Thì tất cả những cái đó hơn 90% tôi đã nói rồi, và bây giờ tôi đang nói để số lên lần lần cho tới 98%, thậm chí 100% cũng được. Nhưng mà bây giờ thì mới chỉ hơn 90% thôi. Thì cái đó là được ghi vào nhờ cái khoa học của thời đại, nhờ cái văn minh của thế kỷ 21 ngày nay. Ta có nhiều cái phương tiện để ghi âm, để ghi tiếng, để ghi hình. Cho nên cái đó là bây giờ nó còn ghi những cái mà tôi đã nói đây 20-30 năm vẫn còn và đang nói, cũng như những cái tôi sẽ nói có thể nó vẫn còn tồn tại. Cho nên là trong cái bữa hôm nay là tôi xin hỏi, để cái này tôi xin hỏi là hôm nay có Phật tử nào mà đem cái đĩa mà họ đã vô đĩa MP3 đó gửi cho anh đi trưởng ở đây đó, là có ai được nhận chưa hả? Xin có ai là đại diện nhận trả lời cho tôi biết, ai là người nhận cái đó? Có ai là người nhận không? Đâu gì nhận, nó là nói dùm tôi đi, nhận được bao nhiêu? Ai là người mà nhận, mà nhận được bao nhiêu? Và người ta cúng rồi để nói là nhận để làm gì, cho ai hay sao, có không? Lại đây để tôi có cái việc nó sẵn đây tôi nói luôn đó mà. Người ta có dặn gì không? Bây giờ nó như thế này ha, có được rồi. tôi xin thưa cho toàn thể đại chúng biết, nếu có thể được, hoặc là sớm bác hoặc là không sớm bác, mà thí dụ như bây giờ vậy nè, theo cái dụng ý tôi biết đó, là cái nhóm mà họ phát tâm họ làm cái đĩa họ cúng dường đó đó, là hình như họ có xin cái số liệu tăng ni kiết hạ cư ở đây. Đại để như đây là hồi đó nó bao nhiêu, 200 mấy không? À, đại để vậy đi ha. Thì hình như là nếu mà họ xin cái số liệu trong đám thì trong đó có 180 cái đĩa. Cái đĩa tôi cũng xin báo cho toàn thể chư liệt vị chư ni ở tại trụ xứ cũng như là ở xa có đây kết hạ, thì coi như mỗi một người vậy đó, thí chủ người ta là cúng dường cho một vị chư ni mà kết hạ cư đây là một cái đĩa đó. Cho nên là dầu có đi xuất bát hay dầu không đi xuất bát, mà có danh sách kết hạ cư ở đây là mỗi người có cái đĩa đó, có cái phần đó phải chia bình đẳng cho những người đó mà thôi. Còn những người không phải là danh sách kết hạ cư thì nếu cần thì xin cái người khác hoặc cái lần khác, hoặc là hỏi tôi cũng có thể cúng dường cho các vị đó sau này. Còn tôi xin nhắc là cái thùng đó là của 120 vị mà thí chủ người ta đang nhận cái danh sách. Bây giờ mỗi người đều đọc là được quyền có cái đĩa như vậy, đưa bây giờ cũng được, hoặc là để chưa là đi qua đường rồi đưa cũng được, nhưng mà nhất định là phải đưa tới tay. Cái đĩa tôi xin thưa như thế này, cái đĩa đó giờ như là tôi triển khai những cái phần giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật. Toàn bộ trọn vẹn giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật, mà cái giáo lý tứ đế này, tứ diệu đế đó, nó có bốn cái thứ, bốn cái tên gọi là giáo lý sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô tác tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế. Bốn cái thứ tứ đế này đó là tôi nhớ rằng những năm trước tôi có giới thiệu qua cho chư ni chúng khách sĩ ở đây. Vì cái đó nếu mà chư lực vị tăng ni cũng như Phật tử mà có để tâm mà học mà nghe đó, thì không phải là chỉ có cái đĩa băng này đâu. Hiện giờ tôi là gần có mấy trăm cuốn, mấy trăm cái thời giảng vậy nè, thời giảng 90 phút, có mấy trăm gần cả ngàn thời, hơn gì nữa không chừng. Do vậy mà nếu như tăng ni mình gì có muốn nghe những cái gì của tôi nói, thì bây giờ đại để là cho một ngàn lần giảng của tôi từ mấy chục năm nay đó, trước sau như một, cái nguồn tư tưởng của tôi là học không có thay đổi gì hết, trước sau như một. Cho nên là tăng ni cũng như Phật tử trẻ, ổn lắm ha. Nếu mà bằng lòng mà nghe cái nguồn tư tưởng mà của tôi triển khai và truyền đạt đó, thì các vị có thể là có nhiều băng nhiều đĩa lắm cơ. Nhưng mà cái bộ đĩa mà thâu băng ở trong cái tập mà thí chủ là cúng dường cho các vị mới đó đó, là chỉ có tứ diệu đế gọi là sanh diệt tứ đế ở trong bốn thứ tứ đế, mà giáo lý toàn bộ của đại thừa cũng như tiểu thừa đều phải học cái bộ cái nguồn giáo lý tứ đế đó. Mà trong đó hình như là 40 lần, 30 trong cái đĩa đó có lẽ là hơn 30 lần giảng của tôi. Bởi vì một lần là 90 phút hoặc là 80 phút, mà trong đó tôi triển khai là gần 40 lần gì đó. Thế thì nếu mà tăng ni mà bằng lòng nghe thì tăng ni ngoài cái giờ mà mình sinh hoạt cái trong lớp của các pháp sư tới triển khai cho tăng ni đó, thì nếu các vị bằng lòng nghe đó thì các vị nghe trong đó có thể là 40 lần, giống như 40 lần mà tôi nói đây, giống như 40 lần tôi đến đây mà nói với các vị vậy. Nhưng mà trong đó là rõ hơn nữa cơ, rõ hơn cái mà tôi đến đây để tôi nói để triển khai để cúng dường cho chư ni với chư Phật tử. Vì sao mà tôi nói trong đó rõ hơn? Là bởi vì trong đó tôi nói thật lòng mình và nói thẳng mà không có nói với ai hết. Nói thẳng đây là dựa vào cái đường lối, cái lời Phật, cái ý kinh, triển khai theo cái lời của Phật, triển khai theo cái lý, cái chân lý của kinh điển, của chân lý vũ trụ, mà không có gì tình ai hết. Cho nên những lời trong đó nói ra đều là rất là thật, thật với lòng mình, thật với chân lý của vũ trụ, và nó thật đúng theo cái lời Phật dạy và cái ý mà kinh điển chứa đựng ở trong đó muốn dạy cho người đệ tử Phật cái gì. Thì những cái vấn đề đó tôi triển khai ở trong cái mình nó rõ hơn là tôi nói ở đây. Thí dụ như ở đây tôi cũng giảng về giáo lý tứ đế mà tôi nói không rõ bằng những cái mà tôi cũng dùng cho các vị. Là tại vì là tôi nói cái kia ra là nói hết cái thâm ý của kinh, nói hết cái ý tứ của Phật muốn truyền trao cho mình và muốn nhắc nhở tự mình và để dỡ dắn cho tăng ni trẻ và Phật tử trẻ gần xa, muốn nói hết với cái gì của mình muốn nói, muốn cúng dường, muốn dâng tặng hết cái gì mình muốn cúng dường, muốn dâng tặng. Chứ thí dụ nhà ở đông vậy không dâng nói hết, tôi nói là có thí dụ như trong Phật tử về mà có chừng 20 người, người ta đứng vậy người ta hơi khó chịu, tôi nhăn cái mặt ra chút, ta đến giờ ta đi thì là cho cái tôi dầu cho có cái gan mà có gan cho bằng gan trời đi nữa giờ nó cũng sao xuyến. Hoặc là trong hàng tăng ni về mà có vài ba người bực bội bỏ đi thì tôi có gan trời đi nữa tôi cũng sao xuyến, tôi nói không có được. Do vậy mà tôi phải duy tình người trước, một số người ta không chịu được, người ta không nhất trí với mình về cái lời mà mình triển khai ra đó, người ta bỏ ta đi. Mà bỏ đi thì là mình, nếu nói theo thông thường là mình khủng hoảng tâm thần, mình bấn loạn tâm thần, cái mình bị khiếp đảm, cái mình nói không được nữa. Do vậy mà nói còn phải chừa lại. Còn cái mà tôi nói trong băng là không có chừa lại, nói trọn lòng mình, nói hết ý Phật, nói hết lời kinh, dân cúng ở trong đó. Do vậy mà các vị nghe có thể là các vị có những cái mà các vị không vừa lòng đâu. Nhưng mà tôi xin thưa trước là các vị phải bình tâm nghe bằng khách quan, nhận thức bằng lý trí thì các vị ít bực bội. Và nếu mà các vị mà có ý kia, cái ý kiến mà bảo thủ cái ý kiến của mình đó, với mình nghe với một tâm hồn mà không có khách quan á, là các vị nghe cái đó cũng bực bội lắm, không nghe nổi nữa. Cho nên tôi xin thưa trước vậy đó. Bởi vì cái thời gian mà tôi đến đây để nói cái gì cho thằng Ni đó là coi như có hết rồi. Cho nên bây giờ gọi là một thời xuất phát mới, không có gì đâu. Tôi không có cái gì xuất phát mới hết. Cho nên hôm nay là tôi có nhắc lại như vậy, có nghĩa là cũng chỉ là nói lại, nhắc lại những cái cũ mà thôi. Nếu là chưa được bị tăng ni trẻ cũng như Phật tử muốn nghe cái điều đó, chúng tôi có thể sẵn sàng cung cấp cúng dường, thậm chí là không có tốn phí gì cũng được. Nhưng mà cái đó khó nghe. Và nói cụ thể hơn là nếu như qua cái buổi này, qua cái thời mà chúng ta gặp gỡ đây đó, mà tăng ni trẻ cũng như tăng ni ở cái hạ mà muốn nhận chứng được cái gì của tôi truyền đạt cho các vị, là các vị cứ mở cái băng đó mà nghe, các vị nghe được 40 lần thay cho cái thời gian này. Thì giờ mà tôi cùng các vị mà phải ngồi đây đó, và các vị ở trong cái nơi của mình, cái lưu của mình thôi, mà có thể các vị nghe 40 lần. Rồi sau đó nếu mà các vị có cái máy tự do ha, thì các vị nghe 100 lần cũng được. Tôi học có cái tôi nghe phải cái 100 lần, chứ không phải nghe lần 2-3 lần đâu. Có những cái thuyết kinh mà vừa nghe vừa đọc, vừa đọc tới đọc lui á, nghe là bao nhiêu chục lần cho tới cả 100 lần. Cái đó mà học 2 lần 3 lần là rồi đó. Cái đó học để thi, ráng học, học gạo hay học tủ gì đó ha, để mình thi thì được. Chứ mà muốn mà để cho nó phát triển cái trí tuệ đó, mà học 1-2 lần gọi là đủ rồi đó. Không phải vậy, chưa trí tuệ chưa ra đủ đâu. Thế vì tôi nói cái đó để tôi nói lên là hôm nay tôi không có nói cái gì mới hết. Để tôi nói thêm một ý mới nữa, rồi chúng ta có thể nghỉ chừng 5 phút, rồi nếu mà không có cái giờ sau này mà không có việc gì nữa đó, thì tôi mời mình nghỉ 5 phút cái rồi chư ni đó hay là Phật tử gì đó nghe là viết giấy cho tôi mỗi người một câu hỏi, mỗi người câu hỏi gì đó, rồi vô lên đây nè, rồi tôi đọc cái câu hỏi để tôi nhận thức về câu hỏi, rồi tôi đọc cái câu hỏi đó, rồi tôi có thể giải đáp để bổ sung cho những cái mà Phật tử cần thiết muốn nghe, hơn là những cái mà tôi tự tôi đem tôi đổ tôi bán sơn bán xeo đó, ở đây đổ bán xeo rồi nhiều người ta đóng cái đóng vậy đó mà nó không trúng yêu cầu của người ta mua. Và nếu như mà 5 phút đó mà các vị nói giờ tôi muốn mua cái hàng thượng biểu, ghi vào hỏi cái hàng thượng biểu công dụng để làm gì, thì tôi đọc vậy nè, cái người này muốn mua hàng thượng biểu thì tôi nói về công dụng của hàng thượng biểu. Có người đã muốn mua cái nhiên độ kế, tôi ghi nói là tôi muốn mua được kế, nhiên độ kế làm sao, thì tôi giải nhiên độ kế rồi để cho mấy người ta làm tương á, người ta thả vô nước muối nên lên 18 rồi đề chữ thì là cỡ đó vừa rồi, mà nếu lên 17 chữ thì tương quá bạn, thí dụ vậy. Nghĩa là đáp ứng yêu cầu của cái người ta muốn biết, để người ta muốn tuyển ta lựa thì chọn cái gì. Thành ra tôi nói như thế là gì, nhưng mà xin hỏi các đã, sau cái giờ của tôi đây, cái giờ tôi sinh hoạt đây cùng với đại chúng đây đó, rồi sau cái giờ đó nó còn có cái giờ nào của ai nữa hay không? Không. Nếu không vậy thì bây giờ đây nè, 9 giờ chúng ta có thể nghỉ chút, nghỉ 5 phút cho nó thư giãn, nó thoải mái, rồi cho mỗi ngày người đó là viết cho tôi một câu hỏi trong một miếng giấy nho nhỏ vậy thôi, người câu. Mà nếu trong này mà được 15 người 15 câu thì cũng quý lắm rồi, giải quyết cỡ 15 câu cũng không thể hết đâu. Do vậy cho nên là thử coi cái cách mình làm coi nó có hiệu quả không. Rồi các vị cho tôi chừng 10 câu 15 câu gì, thí dụ 15 người hỏi, thí dụ vậy. rồi biết đâu mà nếu nó có thành tựu cái đó đó, cái phương pháp đó đó, thì có thể lần sau mình ứng dụng đó rồi mình làm thử rồi những tháng sau những lần sau coi. Thế thì cái vấn đề là tôi muốn đặt ra là vậy. Bởi vì tôi xưa như thế này nè, khả năng của tôi đó là chút xuất là như tôi nói như các vị nãy đó, hiệu trưởng bỏ, trưởng ban giáo dục tình đi bỏ, hòa thượng pháp sư bỏ, không cần. Nhưng mà các vị mà viết ra cái câu hỏi các vị đó là tôi đọc thấy các vị tu bao nhiêu năm tôi biết hết. Nhưng mà tôi bao nhiêu năm là sao, sao đang tới cỡ đó, điều đó có thật. Cho nên là tôi yêu cầu viết vậy đó. Nhưng mà coi chừng, tôi có bài thơ chưa nói chi chi đã hiểu rồi, chứ đừng nói chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Bài thơ gọi là bác chi tự tác chi chi, đừng ai gạn cái hiểu chi chi, nói chi không trúng mình chi đáp chi mình. Đó tôi dùng cái tiếng rất thô bạo của cái từ miền Tây. Nói chi không trúng mình chi đáp, giảng pháp không chi phải hỏi chi. Đại khái là sao vậy? Mà hai cái câu đầu nghe nói có vẻ thách thức á, nhưng mà kỳ thật không phải đâu. Chưa nói chi chi đã hiểu rồi, là các vị vừa viết ra cái câu hỏi là tôi biết rồi. Tôi biết cái quá trình tu tập của cái gì là giới, là định, là tuệ, là giải thoát, là giải thoát tri kiến nè. Giới có chấp không? Giới chấp là định chấp, mà định chấp là tuệ chấp, mà tuệ chấp là phải có giải thoát chấp và giải thoát tri kiến chung. Mà nó hỏi ra cái là tôi đọc cái tôi biết ngay. Nhưng mà cũng xin thưa là tôi nói là tôi biết, nhưng mà không phải tôi nói là ai cũng bằng lòng chấp nhận nghe. Nghe hay không là cái chuyện của người đó. Do vậy mà tôi sinh hoạt với tăng ni vậy, trong thời gian gần đây đó, tôi gọi là nhắc nhở tu học cùng toàn thể Phật tử gần xa, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa, và tới giờ đây chúng ta nhắc nhở tu học từ xa. Thế tôi nói không nói hướng dẫn hay là giảng dạy gì nữa hết. Cho nên tất cả cái băng của tôi đó mà các vị có nghe đó thì cũng nhớ cái từ đó, nghĩa là nhắc nhở tu học từ xa. Từ xa là bởi vì tôi ngồi tôi nói có chỗ, tôi đâu có mời ai đâu, chẳng có tính giả khán giả gì hết. Nhưng mà như tôi nói hồi nãy đó, tôi nói rất là thật lòng, thật lòng mình và nguyện dân cúng dường cho tất cả tăng ni Phật tử trẻ, tăng ni trẻ gần xa. Và lời đó là lời rất là hoàn toàn chính xác lời Phật và ý kinh. Mà tôi nói cái đó tôi đủ sức để bảo chứng rằng lời đó tôi nói là lời Phật và ý kinh, không sợ sai lầm nữa. Cái đó là điều có thật. Tuy nhiên là không ai ăn cơm rồi mà để mà đi chất vấn và đi đối thoại với cái đó. Chứ điều đó là cái điều mà tôi có thể tự tin rằng là tôi nói dựa trên cơ sở lời Phật và ý kinh, dựa trên cái cơ sở giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, chứ không có nói khơi khơi. Bằng không khéo nếu nó không có giải thoát tri kiến và cũng không có giải thoát thật sự thì cái đó coi như không phải là Phật ý kinh. Mà trí tuệ mà nó biểu lộ ra không phải là trí tuệ, gọi là chánh tư duy, không phải là chánh ngữ, thì cũng không phải là Phật ý kinh. Là Phật ý kinh nó phải là nó đáp ứng được cái chánh kiến. Chánh kiến khó lắm đây à, chánh tư duy tức là thiền định đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và mới chánh định. Mà có chánh định tất nhiên là có trí tuệ, chân chánh là chánh tuệ. Cho nên là vừa thốt nghe qua đã hiểu liền, đừng ai hỏi có là hiểu chi chi, đừng ai gạn ha. Thế thì bây giờ mà xin đề nghị đại chúng nghỉ 5 phút cho nó thoải mái, cái này các vị viết cho thành thật mà viết, không có nói là nói vậy thôi, cái thành thật viết theo ý mình, để rồi hy vọng rằng là mình làm theo cái kiểu của quyền giác thiền sư á, quyền các thượng sư hồi xưa có câu vô gian hải thiệp sơn xuyên tự tùng nhân đắc à, tầm sư phóng đạo dị tham thiền tự tùng nhân đắc tào khê lộ liễu tri sanh tử bất tương ca. Nghĩa là quyền các thượng sư là đã đi tham vấn nhiều lắm, núi này rừng nọ biển sâu non cạn gì đi nhiều lắm, cái bằng du gian hải thiệp sanh xuyên tầm sư phóng đạo vị tham thiền để với tầm sư đi phóng đạo đi hỏi đạo để mà học. Thế thì là ở trong Phật tử cũng như là tăng ni ở đây đó, tăng ni trẻ đó, tôi tin là các vị đã từng tầm sư nhiều lắm rồi, các vị đã phóng đạo nhiều lắm rồi, và các vị cũng có tham thiền nhiều lắm rồi. Vậy thì tự tùng nhân đắc ai? Nhân đắc cái ý sống của ai? Và các vị có liễu chư sinh tử bất tương can chưa? Hồi xưa là quyền giác là từ khi mình nhận được cái chỉ thú của Tào Khê đó, của Lục Đại Huệ Năng á, kể từ đó là liễu chư sinh tử bất tương can, vấn đề sinh tử, vấn đề sống chết không còn quan trọng gì nữa hết, không còn sợ hãi lo âu gì nữa hết. Do vậy cho nên là tôi muốn rằng là ứng dụng theo cái chương trình đó, vô gian hải thiệp sanh xuyên thì các vị đã có rồi, đi đây đi đó, học thầy này thầy kia thầy đó, học dữ lắm rồi, tung tâm sư thống đạo vị tham thiền, đi học như vậy tức là đi học đạo hỏi đạo để mà hành đạo. Vậy thì các vị tự tùng nhận đắc tào khê lộ, đó là quyền giác, còn các vị nhận được cái ý chỉ của ai? Và vấn đề sinh tử các vị có liễu chi nó cỡ nào chưa, hay là nó còn can dự vào trong cuộc sinh tử khổ đau nhiều lắm, thì cứ dính vô là sau đó chúng ta sẽ phân tích một bữa cho nó vui vui thôi. Thế thì là bây giờ 9:05 bây giờ 9:10 mình trở vào. Mình giải thoát rồi, giải phóng trong vòng 5 phút đi. Nếu cái gì nào không có giấy để đi mất công đi đó thì lên đây. Lên đây lấy. Nếu mà cái gì không có giấy đó là lên lấy cái giấy đầy giấy luôn.
Mỗi tòa một câu.
À, rồi. Bây giờ bắt đầu đọc đây. Câu hỏi thứ một.
Câu hỏi thứ nhất. Kính bạch hòa thượng, ngày xưa Phật đã đặt ra pháp bát kinh pháp là đúng.
Bát kinh giới. Bát kinh pháp.
Bát kinh pháp là đúng.
Rồi đọc lại đi.
Bát kinh pháp là đúng. Nhưng hiện nay chúng con thắc mắc những vị ni trưởng có đức độ mà áp dụng theo bát kinh pháp với một vị tăng tỳ kheo nhỏ tuổi có hợp với hiện nay không?
Dở rồi lấy kiếm, cái kiếm rọi đâu? Có kiếm rọi. Câu hỏi này hình như không được rõ. À dứt câu này làm ơn mời đức thân ra đi. Lên đọc để nói dùm ý nghĩa giùm tôi đi. Đây, nói rõ đi.
Mô là tính là thần thượng. À đó quý sư tôn hỏi là ngày xưa Phật đặt ra bát kinh pháp là đúng. Nhưng hiện nay chúng con có thắc mắc từ quý vị đi nữa, tức là hòa thượng là tuổi cao rất trần mà có chính thể một vị tăng tỳ kheo như vậy có đúng hay không, mô Phật?
À đưa đây
dạ.
À xin trả lời câu này. Đức Phật đã cái câu hỏi này là đã đồng ý rằng Đức Phật là chế ra bát kinh pháp, coi như là đã nhất trí đồng ý với Đức Phật rồi. cái ý của câu hỏi này. Nhưng mà ngày nay có những vị tỳ kheo mới thọ giới, thí dụ vậy, mà những vị ngư trưởng 70-80 tuổi hạ mà phải tôi cánh vậy có đúng hay không? Cái đó đúng chứ, không có cái đó Đức Phật đâu có đặt ra là chứ. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, các vị ngư trưởng 70 hạ cánh một vị tỳ kheo, tỳ kheo một hạ không có gì lỗi lạ hết. Bởi vì mình 70 tuổi hạ mà kính một ông mới từ 1 tuổi hạ, hay nói cách khác là mình là 70 tuổi mà mình vẫn phải có cái quyền tôn trọng cái mạng con người bình đẳng như một người 1 tuổi. Vậy thì là cái người lớn tuổi đó lỗ lã hay sao? Không có, đừng sợ lỗ lã. Đó là 1 tuổi nhưng mà họ cũng là một con người, còn mình là 70 tuổi mình cũng là một con người, cho nên nếu mình xâm phạm con người này với con người khác thì luật pháp họ cũng trừng trị mình. Đó là nói về mặt thế gian. Còn nói về vị tỳ kheo tăng 1 tuổi hạ hay là 10 tuổi hạ mà mình 70 tuổi hạ mà mình tôn trọng họ, vậy là mình có thiệt thòi lỗ lã không? Có đâu, cái đó là dữ lắm. Bởi vì Đức Thế Tôn dạy tất cả đều là vô ngã, mà nếu mà mình hạ mình xuống mình coi mình không còn chấp cái bản ngã, không còn chấp cái tôi cái ta, mà mình tôn trọng một vị khác là mình là cái người đã diệt ngã tất lắm. Đức Phật xem lại là giá cưng của Phật rồi đó. Chưa còn nói nữa, còn một cái nữa tôi nói ví dụ. Cái vị tỳ kheo mới thọ giới 1, 2, 3, 4 hạ gì đó mà mình thấy rằng cái tư cách, cái đạo phong, đạo cốt, đạo phong, đạo hạnh của họ không có, thì xin lỗi cái bằng kính như viễn chi gặp thầy ra là hello, hi, với mày, xin lỗi again, mà không có again, xin lỗi again chứ là hẹn gặp lại mà không hề gặp lại. Cái đó là ta gọi là kính như diễm chi, nghĩa là mình gặp nhau mình chào cái gì nó chào sư thầy, dạ chào thầy, dạ thầy khỏe chứ, dạ xong rồi là không cần bao giờ tìm gặp thầy này nữa. Thì mình tự lo mình tu theo cái giới cái định cái tuệ của lời Đức Phật dạy riêng cho mình cũng như dạy chung cho tăng sĩ, mà mình không cần gặp cái vị đó để rồi mình phải vừa chào vừa giả đò kính quý mà trong bụng mình không vui, cái đó mình lỗ. Cho nên cái đó là thứ nhất là phải nghe lời Đức Phật là đúng, mà nghe lời Đức Phật chỉ có lợi là mình giết cái bản ngã cho mình, của mình, đó là mình là con giá nhân của Phật. Còn giá như cái người kia ta tôi có non nớt có thất thoát gì đó thì cái đó là trách nhiệm của họ đối với Đức Phật, còn mình là cùng một người con giá nhân của Phật thì mình phải giữ tròn là người giá nhân của Phật hết. Câu thứ hai nhà đọc này của ai? À, đúng là sau này có nhớ là để cái tên mình đặng ra cho ta mời ha.
Người Thái Thạch Hòa Thượng, con xin phép được hỏi về pháp tu thiền tri vọng. Lâu nay con đã cố gắng thực tập, nhưng lúc ngồi kiết già hoặc ngồi một mình thì con lại thấy mình nghĩ hết việc này đến việc khác, ý thức một chút thì lại có việc khác để nghĩ nữa. Vậy con phải làm sao? Xin Hòa Thượng từ bi nói rõ hơn về pháp môn này và làm sao để thoát khỏi vọng niệm. Môn Phật xin hết.
Này. Đây là một vấn đề rất là lớn. Nó đề cập tới cái vấn đề tu thiền. Mà có đề cập với cái vấn đề tri vọng, tôi muốn mời vị ni sư hay ni trưởng gì đó nói cái bài này lên mời đây dùng cho tôi hỏi chút xíu để tạo cái cớ để trao đổi cho cho đại chúng. Ai là người đặt ra câu hỏi này? Vô ra đây cho nên tôi mời nè. Cái này đừng có ngại gì hết, lên đây để mà trao đổi mà. Mà lên đây đừng có ngại gì hết, nó không có gì, mình còn để tử thần mình đang học mà. Mà lên đây. Hả? Không dám lên, giờ tôi làm sao tôi biết cái chữ tri vọng ai dạy mà chưa thì sao? Ai là cái người dạy cho phương pháp ngồi thiền tri vọng? Rồi còn tri là tri sao? Mà ai dạy để làm gì? Cho tôi hỏi cái đó rồi tôi mới nói rõ mới được. Nói lại đi, sợ cái gì? Bất tri tắc dân, bất năng tắc học, không biết thì hỏi, mà không hiểu thì phải học. Tôi nghe cái chữ tri này nhiều lắm, nhưng mà vẫn là phải là cái gì và mình làm sao để mình tri cái đó. Cái người hướng dẫn về tu thiền đó là phải nói rõ cái đó mà ta tu mới được. Cái này tôi có thể nói luôn mấy lần vậy nè, mấy lần sinh hoạt nguyên buổi vậy nè. Ví dụ người ta dạy mình phải tìm vọng rồi phải chi vọng. Rồi cứ người dạy ra ta biểu mình phải dựa vào ở đâu mà mình tìm vọng, tìm cho gặp vọng rồi phải chi vọng, phải biết đó là vọng. Có phải vậy hay không? Có phải vậy không hay là sao? Vấn đề đó đó. Ai đặt ra mời lên đây nói rõ giùm tôi chút đi. Chứ bây giờ nếu mà tôi đem hàng ra tôi bán xong là tôi đổ vô một đống bằng trước cái nhà vậy nè. Mà những người mà ta đi, ta muốn có mà ta muốn mua nó không có. Cho nên tôi muốn nói là mình phải đưa ra cái tên đàng hoàng. Đây là cái bình thủy, là ai muốn cần bình thủy là mua bình thủy. Ai đây là cái bình nước lạnh, ai muốn uống nước lạnh mua nước lạnh. Xin lỗi, để tôi cho cái đồng hồ này cho nó phóng nhất chút xíu đi. Coi như còn 15 phút nữa. Được rồi. Đúng không?
Dạ đúng
rồi. Rồi, để được rồi. Ha. Rồi. Chúng tôi toàn thể đại chúng, tôi rất muốn đề cập về vấn đề là tu thiền và tu tịnh. Tôi rất muốn đặt vấn đề đó nói với tăng ni trẻ ngày nay, với Phật tử trẻ, Phật tử ngày nay. Nhưng mà rất tiếc là cái giờ mà 90 phút, tức là một tiếng rưỡi đồng hồ như thường lễ sinh hoạt đó, không có thấm thía vào đâu hết. Cho nên nếu muốn học Phật rồi, chúng ta phải nhớ cái lời của Lenin. Tôi nói Lenin là nếu mà những người ngoại quốc phải nói tôi chắc tại chùa quốc dân đi. Vậy không phải tại chùa chánh quốc. Nhưng mà Lenin không có nói anh câu mà tôi rất là chịu. Chúng ta phải học, học nữa và học mãi. Đấy, ý tôi muốn nói là câu đó, mà câu đó là từ ngày mà sau 75 Hòa Bình rồi thì có cái câu mà nó là học học nữa học mãi, ở dưới nó có đề cái chữ Lenin, tức là lời nói của Lenin. Và sự thật là để cái Phật chúng ta phải học, học nữa và học mãi. Mà câu đó ai nói, chúng ta cũng thấy câu đó có giá trị lắm, chứ không phải chỉ có Lenin nói mà nó có giá trị, mà người khác nói không có giá trị, không phải vậy. Câu đó rất có giá trị. Người xưa người ta nói cái câu khác, người xưa người ta nói là càng học càng thấy mình dốt, do vậy cho nên phải học hoài. Cái lời văn nó khác nhưng mà ý nghĩa nó giống như cái lời của Lenin nói đó, phải học, học nữa và học mãi. Người xưa thì gọi là càng học thấy chúng ta càng học thấy càng dốt, cái đó có thật. Cho nên trên cái mức đường mà tu học của chúng ta đó, tăng ni trẻ cũng như Phật tử trẻ, chúng ta phải văn như tu, tu như tu. Đó là cái lời nói của Đức Phật nói đến mấy ngàn năm trước tất cả những lời nói của những người mà ta biết. Nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới phải ứng dụng, phải thực hành. Nhưng mà tôi xin thưa với đại chúng, hiện giờ Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đây là nói riêng, nói nội bộ thôi, còn nói rộng ra là Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam, người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng rất là sâu, sâu động. Về cái mặt tích cực, các vị tiền bối tổ sư ở Trung Quốc cũng có những vị tiền bối triển khai cái giáo lý thật là, thật là đúng như cái ý nghĩa vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, nó sâu sắc vô cùng vô tận, nó màu nhiệm vô cùng vô tận, bá thiên dạng kiếp nan cao ngộ, dù trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp cũng không dễ gì mà gặp được cái giáo lý sâu sắc thẩm thâm này. Do vậy mà ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nên nó sâu xa, nó màu nhiệm, nó khó gặp như vậy. Cho nên là ngày hôm nay chúng con được thấy, được nghe và được học tập, được hành trì, cho nên chúng con nguyện tìm hiểu kỹ về cái giáo lý chân thật, cái nghĩa chân thật của Như Lai. Cái câu đó truyền thống người ta nói là của Võ Tắc Thiên, bà Võ Tắc Thiên viết ra cái bài kệ đó. Thế thì bà Võ Tắc Thiên là một người của Phật giáo, một người của Trung Quốc, cũng như các bậc từ bố các của Trung Quốc có những gì đã từng để lại những cái lời kinh, những cái lời dạy, những cái chú thích rõ là vô thượng thâm thâm như diệu pháp, rõ là bá thiên dạng kiếm nên tao ngộ. Nhưng mà ngược lại, trái lại cái vấn đề mà ta vừa nói, cũng ở trong Phật giáo Trung Quốc để lại cho ta ngày nay không biết bao nhiêu những cái sạn sỏi cát bụi sai lầm mà chúng ta không có cái người để mà lựa ra, chưa có cái người để lựa ra. Cho nên cái việc mà tu hành của Phật tử gần xa hiện nay, cũng như cái việc tu hành của tăng ni trẻ thời hiện đại, chưa biết đường đâu để mà theo, chưa biết đâu là cái người mà cầm đuốc sáng để dẫn đường đi đúng, chưa biết đâu là nhất manh dẫn quần manh. Có khi một người đuôi mà dẫn cả ngàn ngàn người không thấy được, thì cái gọi là dẫn đường đó, nên đâu có dẫn đi đâu được. Một người mù mà dẫn cả ngàn ngàn người mù thì làm gì được. Còn cái người mà cầm cái đốt sáng mà để rồi soi đường dẫn dắt rồi, cái người đi thì đúng đường thẳng lối để đi tới cái đích đến mình muốn đến, Cái đức giải thoát ngộ mình muốn nói thì cái người đó biết đâu mà lựa. Trong kinh điển gọi nó là phải gặp minh sư, mà minh sư thì đâu có dễ lựa, không dễ lựa minh sư. Đã chưa có trình độ, chưa hiểu biết, chưa học được Phật thì người ta mới là tìm thầy người ta học Phật. Nhưng mà sao tìm thầy là tìm ở đâu? Tìm ở đâu? Các cái chùa, các cái am, các cái tự viện chứ đâu. Nhưng mà vô chùa, vô am, vô tự viện rồi thì biết ai là minh, ai là không minh, làm sao lựa được? Tại vì cái đó là cái mà tôi rất ưu tư, tôi lo lắng mà tôi thương xót cho tự thân mình, cũng như tự thương xót cho tăng ni trẻ, cũng như Phật tử gần xa thân mến trẻ. Là sao nếu người ta chọn minh sư, lấy gì mà người ta biết được minh sư? Mà nếu không có minh sư là mình gặp tà sư là mình tu sai lạc hết, dính giới sai lạc. Mà dính giới sai lạc là tu định sai lạc. Tu định sai lạc thì cái là giá định, mà sai lạc thì trí tuệ không bao giờ là có cái trí tuệ để gì tính đến giải thoát và giải thoát chi kiến của Đức Phật dạy được hết. Đức Phật dạy tu hành giải thoát, Phật tìm cho được cái nguyên nhân của giải thoát. Mà trước khi mà muốn tìm được cái giải thoát đó là mình phải có cái giải thoát chi kiến cho nè. Mà giải thoát chi kiến mình không có, nói thì xin lỗi trước, ta đã vào chùa đàng hoàng, trên chùa thờ 40-50 ông Phật đủ số tên, mà hỏi vị minh sư đó có phải minh sư chưa bảo, chưa có gì bảo đảm hết. Cái gì Phật tử tụi con, tăng ni trẻ tụi con mới tìm minh sư ở đâu đây? Làm sao để có minh sư đây? Chùa của hòa thượng, chùa của nước trưởng như sư lỡ thờ 40-50 Phật, trong đó có Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, trong đó có Nhất Điện, Bình Đẳng Vương, Nhị Điện là Thống Đế Vương, là Vân Vân cho tới như là chuyển lên Thánh Vương, là mười vị thập điện ngồi có hàng cái hàng đó. Chưa kể là đời nay ta có thờ Tam Tạng, Sa Tăng, Bát Giới nữa. Thế thì là chùa nào là chùa có minh sư? Mà nếu các cái chùa đó thờ đủ thứ thật tập lực như vậy đó mà không phải minh sư thì tìm minh sư ở đâu đây? Cái đó là cái mà tôi lo hết sức, mà cũng không biết nói với ai, cho nên chỉ có một cách là còn nói với một mình, dựa vào lời Phật, dựa vào ý kinh. Cho nên các vị nghe những cái băng tôi giảng, tôi nói là hoàn toàn là tôi ứng dụng bằng cái cơ sở nào, dựa trên cái lời Phật nói ở đâu, kinh nào, dựa trên cái ý kinh là kinh nào, để tôi phát biểu ra, tôi triển khai ra cái ý mà của tôi nói. Bởi vì tôi nói là cái ý của tôi nói đó không phải Phật tử là gần xa dễ nghe, không phải là tăng ni trẻ dễ nghe, đương nhiên là không phải là khó nghe và không phải là không làm được, nhưng mà khó nghe. Khó nghe là gì ạ? Nó trái lại với cái tập quán, cái truyền thống mà cả có thể nói cả ngàn năm, thậm chí hơn cả ngàn năm dẫn dắt tu hành. Cái đúng đó thì mình tiếp thu thì ít, mà còn mình lụm lặt với cái tà kiến, cái thần kiến, cái điên kiến, cái tà kiến, cái kiến thủ kiến, mình lụm lặt gần như là trọn vẹn. Tôi xin lỗi Phật tử đây đông về nè, mà được bao nhiêu người hiểu rõ thân kiến là gì? Có, nhưng mà ít lắm. Mà cái thân kiến đó gần đây là có số Phật tử nghe của tôi, nghe của tôi với một tinh thần chịu đựng phải cô lập. Xung quanh người ta không mê mình, ta không thương mình nữa, mình bị cô lập đó. Mà cái người nào chịu được nổi cái đó đó thì mới có hiểu được cái nghĩa thân kiến là gì để mà bỏ nó đi. Còn cái thằng bằng Phật tử có nghe của tôi là nghe 5-10 bài không có, nhưng mà hỏi nguyên kiến là gì chưa có mấy người biết rõ được, chưa có mấy người mà trình bày một cách rõ tường tận thế nào là nguyên kiến. Còn như tà kiến thì xin lỗi 98%,
quả quần lắm nó có 2% thôi, còn 98% là cái tà kiến chưa bao giờ bỏ. Dầu là có nghe tôi, dầu có cúng đình, mới bỏ đây nè, mới bỏ sờ sờ đây nè. Mà nếu mình đem ra tra hỏi cái tà kiến bỏ hết chưa, chưa chắc là dám nó và bỏ hết. Hỏi vừa vào đâu mà dám không nói chắc là mình chưa hết. Nói không nói nữa, câu đâu dám nói nữa, câu đó để anh bỏ nhà thật băng á, chứ là giờ không nói được. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử gần xa cũng như sanh như trẻ, còn thân kiến nhiều lắm, còn biên kiến nhiều lắm, còn tà kiến rất là dữ. Các vị nghe tôi vậy rồi cho mà đi cúng bà chú xứ cho nó một, lúc nào đó lại đi cúng bà chú xứ cho nó hai ở Tà Vinh, rồi lúc nào đó nghe nói ông Từ Thân vợ ông lâm đồng rồi ông làm cái châu nó ba thì anh cũng cúng luôn. Rồi nghe có một thầy pháp sư nào đó, ông đi ra ngoài việc phân ra quan thức, ông thích miễu, rồi ông làm cho miễu châu đốc đó, ông ngoại cũng cúng luôn. Mà tôi thưa các vị, châu đốc đã là bà chú xứ châu đốc, mà tại sao lại có châu đốc 2, châu đốc 3, châu đốc 4 là nghĩa làm sao? Rồi sao các vị được? Thế bà ở Lâm Đồng thì bà ở Lâm Đồng, bà châu đốc Lâm Đồng, chứ sao là bà châu đốc mà châu đốc Lâm Đồng? Châu đốc bốn Lâm Đồng. Còn nếu mà lại chú xứ ở Phan Giang thì bà ở Phan Giang, chứ sao lại là châu đốc năm ở Phan Giang là sao? Vậy mà người ta lập bao nhiêu cái miếu châu đốc, châu đốc một, châu đốc hai, châu đốc ba, châu đốc bốn, gì là các vị có thể để cúng được đều hết đó. Một chuyện rất là quá nhân lại luôn mà có thật. Đấy. Còn một chuyện lại lần nữa mà cũng dám nói, bây giờ tôi bày các vị nghe thôi, nhà thần bằng có hết rồi mà ở đây thì không dám nói. Đây để là thân kiến, chúng ta còn phải học kỹ lắm, biên kiến tà kiến ba cái đó học kỹ lắm, rồi kiến thủ kiến cũng phải học kỹ lắm. Cái tự nhiên tôi nói ví dụ như cái câu hỏi mà về vấn đề một vị ni trưởng mà tôn trọng một vị tỳ kheo mới cái thả, cái này là các vị nếu mà tham thiền chắc là các vị phải nắm cái đó đó. Mình 100 tuổi hạ kệ mình, 100 tuổi hạ có nghĩa là cái bản ngã của mình phải dịch tận bùn non, tận dưới sâu dưới đáy bùn non mới là quý. Cho nên bất cứ ông nào họ nói ông gì nó cần lại nó lại chơi, lại chơi, nhưng mà đừng có cái là mời vô đãi cơm không đãi à. Bởi vì tôi biết ông là không có ngon lành gì, đãi cơm mất công cực khổ học trò tôi không đãi, nhưng mà được mấy ông biểu tôi lại, Phật dạy nói tôi lại ông nói không có sao hết, lại ông nói tôi còn gì chứ, gọi là tôi nghe lời Thế Tôn, cái bản ngã của tôi quá sức bây giờ nó bay mất từ cái bản ngã rồi. Một người mà lẽ ra không ai quý được, vậy mà vì là dạy Đức Thế Tôn tôi đã làm được chuyện đó. Cho nên cái câu hỏi nãy là gì chứ mập, đó là một đối tượng thiền đó, tu hay lắm, tốt lắm đó. Cái đó là gọi là tri vọng, diệt vọng là vậy đó. Cái thiền mà câu hỏi nãy đó, mình học đạo mình đọc cái đó mình phải phải tri. Tri tức là dựa vào cái đó mà tư duy, mà quán chiếu, mình phải biết rằng là cái điều Đức Phật dạy là đúng. Mà còn đem ra câu hỏi có nghĩa là các vị chưa tri đó. Mà chưa tri vọng thì các vị làm sao biết vọng đâu mà diệt vọng. Cho nên trong câu hỏi đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có tri hay là không. Chúng ta biết rằng là dạy của Phật thật sự là không đúng, nhưng mà tại vì muốn sang bằng cái chế độ giai cấp của Ấn Độ, cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái pháp môn tối ưu phương tiện để mà bắt ép mình đi phải phục tùng bên ta. Chứ mà không là hồi đó là cái xã hội Ấn Độ họ lập loạn á, cái chế độ bên Trung Quốc và gần như cả thế giới mà thứ nhất là bên các nước phong tục của Á Đông, cái người phụ nữ là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, ở nhà thì theo cha, gả cho người theo chồng, chồng chết rồi theo con, chứ không được bao giờ có cái tự do nào hết. Do vậy cho nên là cái người nữ bây giờ là bên Thiên Chúa người ta đâu có cho người nữ thuyết pháp, gọi là sơ sơ đó. Nếu mà sơ đây là để làm từ thiện thôi. Ấn Độ hồi đó mà nếu mà không cho bác, không bắt làm bác thuyết pháp đó là Ấn Độ nó vật nó phật cha là rồi đó. Ông dám để cho cái hàng nữ đó, ông cưng nó lắm hay sao, đưa nó ngang hàng với hàng tăng chúng đâu có được. Nhưng mà nhờ bác làm bác kính pháp, nếu ai lại hỏi sao lại ông lại loạn ngôn, ông không kể gì luật pháp xã hội, hàng phụ nữ đâu có ra gì mà ông cho ngang bằng, nó có chứ, chắc là có bắt nó rồi, ép nó rồi, là giàu cho cái bên nữ tôi một tâm tu hạ đi nữa mà ông thì theo mất họ giới cũng phải chính đấy điều kiện đó ta nữa, đâu có bằng nữa. Đó là gọi là cánh cửa phương tiện là vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì thời đại nó khác rồi, nữ giới ta đưa lên mình quyền, nhưng nam giới ta thấy nó cũng vậy, mà Việt Nam mình cái chiều hướng nó cũng vậy. Do vậy cho nên nguyên tắc của thế tục thì mình không cần làm theo của Đức Phật hồi xưa, nhưng mà vì Đức Phật xét kỹ là lời Phật dạy là đúng, đúng vô cùng đúng, xưa đúng mà nay cũng đúng. Bởi vì nếu mà tôi một tâm tôi hạ mà tôi tôn trọng một người nam mới tu một hai năm mà mất hạnh nết không tốt, nhưng mà tôi vẫn kính quý, có nghĩa là tôi đã diệt cái vọng tưởng, cái điên đảo của cái bản ngã tôi rồi. Do vậy cho nên ông là thuộc về cái ngã sở hữu, tôi coi ông như không có gì có đời này. Thí dụ như vì lẽ gì đó mà tôi phải lẽ ông một lẽ, tôi coi như tôi không có lẽ ông, nếu là ông không phải là cái đối tượng để cho tôi lẽ. Như vậy thì cái tâm của mình nó rỗng rang, nó thanh tịnh vô cùng, vì mình có xấu hổ gì đâu. Ai đó gọi là mình xấu hổ, ai đó gọi mình thấp hèn, cái kỳ thật là mình cao trọt. Cái tâm hồn không sáng cao đẹp của mình nó hòa quyện vào trong cái không gian vô tận, vì mình lời chứ đâu có lỗ. Cho nên là cái đó cũng là cái đối tượng thiện đó, cái đó là gọi là truy vọng và diệt vọng đó, chứ còn tìm ở vọng đâu nữa. Cho nên tu thiền mà người ta giải sai là chết á. Cái chi tiêu này là tôi muốn ai giải chi tiêu, tôi là cái gì? Ngày 11 tháng 3 ở bên Nhật động đất vậy đó, cái nhà máy điện nguyên tử vậy đó, là nó phóng xạ ra chết là hết thải là vừa chết vừa bị thương vừa mất tích là 26.000 người. Cái đó có phải giọng chưa? Cái đó nói là cái đối tượng tôi thiền được hay không, hay là phải ngồi dành nguồn lên ngưỡng, dành nguồn lên ngưỡng về nó tìm cái giọng để diệt giọng. Sụp đất ở Myanmar chết mấy trăm người, con cái đó có phải giọng chưa? Hiện giờ ở Liên Xô là đang quấn giặt cái chết lên đó một ngày bao nhiêu người đó. Nên bài của khối nhà to bắn khuấy phá một ngày là chết bao nhiêu chục ngàn người. Rồi còn theo nào ủng hộ, theo nào phản kháng, cái đó có phải là giọng chưa? Chưa cái đó có được không? Hay là phải chưa giọng nào nữa? Đấy, tôi muốn hỏi chú Trì là ai dạy chú Trì? Chú là chú cái gì? Đã rồi diệt là diệt, lấy cái gì để diệt và diệt cái gì? Cho nên vấn đề tôi thiền thì tôi sẽ nó quý lắm. Mà nó có minh sư. Minh sư tên là minh cư, minh sư gì quyền lợi nói để bảo vệ cái tôn của mình, cái thái của mình, để mình kéo bổn đạo về cho đông cái tôn của mình. Tôn thiền thì muốn kéo bổn đạo về thiền tôn, tu tịnh thì là phản bác cái môn tu thiền để kéo bổn đạo về tịnh độ. Kéo bổn đạo về tịnh độ dễ tu hơn, tịnh độ mà dễ tu hơn. Tịnh độ mà tu 10 người được 10 người là còn thiền tôn mà tu 10 người mà không có tịnh độ là lạc hết kính. Là cái ông tổ đó tôi quơ cái rẹt phủi sạch. Anh đừng tưởng là anh sinh trước là anh nói cái gì cũng trúng. Trong tịnh độ trong mọi người là thành công hết chính, là thành công hết chính phải chính nữa. Còn tu thiền tông là tu mọi người thì mọi người xảy hết là chính. còn một, nghĩa là còn có 1%, có 10%. Nói như vậy là không phải minh sư. Cái đó là cạnh tranh về quyền lợi, cạnh tranh về tôn phái. Mà cạnh tranh về tôn phái, cạnh tranh về bổn đạo, tức là cạnh tranh về danh vọng, địa vị, tiền bạc, chứ không phải đưa người ta tới cái chỗ giải thoát và giải thoát tri kiến. Do vậy cho nên họ gọi là họ tu giới sai, tu đánh sai, tu tuệ sai. Vì nhất định tại sai, cho nên giải thoát và giải thoát tri kiến không có. Cho nên tu hoài cực hoài. Có người tu riết tới chết thì chỉ còn được có cái tháp vài ba triệu, vài ba tỷ gì đó vậy thôi à. Mà tháp vài ba tỷ tôi hỏi cái có quý vị, tôi hỏi ông, cái tháp ông ba tỷ cùng với cái tháp của cái người đệ tử Phật kia, người ta không có tháp, người ta làm mã đất kia cả, thì sao? Còn ông có tháp ba tỷ ông mới là gọi là quý ông, đâu có được. Cái Phật tánh là không có ở trong cái tháp, nó không có ở trong cái đá mài, đá rửa hay là đá hoa cương gì hết á. Vậy mà người tu nào chết rồi cũng phải có cái tháp 2, 3, 4 tỷ. Rồi còn người Phật tử đâu phải người nào cũng có được cái mồ đá mà đá rửa đâu. Vậy thì người ta sao? Rồi mình dạy người ta là pháp môn tu tịnh độ rồi Phật Di Đà rất. Vậy thì những người mà cái mồ nhỏ vậy Phật Di Đà có nước hay không? Mà nói là nước cái gì, nước đi về đâu mới được chứ. Giữa đời giới lý nào mà anh gọi là Phật Di Đà thần cai xuống nước? Ủa cái này nhiều lắm, cái này lớn lắm. Giải quyết vấn đề đó tôi mời tăng ni trẻ, tôi mời Phật tử gần xa để nghe cái những cái băng trước đây là tôi giảng về Như Quyển thiền sư tu tập, gần đây là tôi giảng về ngón tay chỉ tăng. Ngón tay chỉ tăng của tôi là có 150 bài đối tượng tham thiền, mà tôi giảng nay là được 136 bài đối tượng tham thiền. Còn như cái quyển như quyển thiền sư thi tập đó là lập trường tôn chỉ của tôi đang gửi trong đó. Tôi tài hiển thánh đã gửi gói giống gửi ở trong đó để cho Phật tử gần xa nghe. Mà nếu các chị chịu nghe cái đó thì các chị có thể nghe là gần 500 giờ đồng hồ diễn giảng vậy nè, khỏi mất công đi tới mà tìm tôi mà tốn nãy giờ là có người tốn bột trong này nè, khỏi tốn cũng được. Bữa mấy cái tôi tặng dĩa, tôi dạy tặng cái bộ giáo lý tôi đấy này là về mà các vị nghe, tôi mời nghe thôi chứ tôi không biểu là các vị nghe rồi là phải là đùm đề mua quà quả đồ gì để đi xin phóng danh để làm đệ tử tôi, rồi tôi đệ tử dự liệu hương, dự liệu hoa, dự liệu mai, dự liệu thiện gì đó, có dự liệu được tôi đâu không có, không làm cái trò đó. Thiện là thiện liễu, thiện liễu minh tâm, thiện liễu tính tánh, thiện liễu hồng hạnh gì đó, nghĩa là kèm chữ liễu vô đặng cho đừng ai quên cái chữ liễu với đường của tôi. Đừng làm cái đó là giống rồi. Cho nên tôi muốn nhắc với Phật tử là mình muốn tìm tánh là mình phải biết tà, mình phải biết cái đó tà thì mình mới là không lầm cái tà, mà mình đi chọn cái chánh. Mình phải biết cái món ăn đó là ăn có thể ngộ độc thực phẩm không hợp vệ sinh thì mình mới biết đi chọn cái đồ cao cấp mình mua. Mà muốn biết cái đồ nào cao cấp ngon mà mua thì đương nhiên mình cũng phải biết là cái món đồ đó là đồ dở, đồ dởm, đồ không hợp vệ sinh. Cái đó là heo tai xanh, cái đó là gà hắn năm mình là một. Mà muốn tránh gà hắn năm mình là một, muốn tránh được thịt heo tai xanh thì mình phải biết cái dấu hiệu của cái hàng tốt đó là sao, và cái màu sắc của thịt tốt hàng tốt đó là sao thì mới tránh được. Do vậy cho nên là muốn biết tránh là phải có cái con mắt nhận thức về tà, mà phải biết nhận thức thấy biết rõ về tà thì mình mới tránh, mới bỏ nó đi để tìm cái tránh. Cho nên cái vấn đề văn tư, chân tu, nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, suy nghĩ rồi ứng dụng, cái đó quý lắm. Thế thì hôm nay tôi gửi gắm ở ngoài vậy đó, coi như những lời nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử trẻ gần xa. À, hết giờ là tiền ngồi cái đây vậy. Bây giờ là 9:40. Tôi xin nhận chúc tất cả đều thành công, thường an lạc, A Di Đà Phật. Bữa nay thì tôi nói như đó là nhiều rồi đó. Phật ở đó đâu có đó, Phật đã trước đây 4 năm đã đi rồi. Xin lỗi hứa. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, Phật đạo thổ thể nguyện thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Pháp Sư, chúng con kính nghe pháp màu thánh pháp vô lời ngọc, bát ái ba trần trả xuống nhân, bát nhã chư vườn về đến cửa, tấm viên lặng lẽ nhiệm màu chân. Trong ý nghĩa tâm lý đó, sự hiện diện của Hòa Thượng hôm nay, bản thân Ngài là hiện thân của Bồ Tát Hạnh, không hơn lời tán nguyện đàn hoa, chèn thuyền vào vòng sanh tử độ tha, đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Chúng con nguyện phát huy khả năng trí tuệ, lấy lý tưởng giải thoát là mục đích tối hậu, sống đời vạn hạnh tri túc, lấy sự nghiệp giới định nghề là tương luôn trên bước đường trở về với duy năng duyên giác dự tâm của chính mình. Buổi thuyết giảng của Hòa Thượng Pháp Sư đến đây đã viên mãn. Chúng con thành tâm kính dâng lên Hòa Thượng Pháp Sư lời kính chúc pháp thể thanh an, tâm thị trường xuân xuân bất lão, thân thường vĩnh thọ họ vô ương, để tiếp tục làm thật trụ cho đạo pháp lợi lạc quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại khách đường dùng nước giải lao.